là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự tuần qua là câu chuyện truyền thanh Lương khô của tuổi già, sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi điểm các tin tức thời sự tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và chuẩn bị thực hiện các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị Ủy ban Dân tộc tiếp tục tham mưu với Quốc hội, Chính phủ rà soát các chính sách liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo nghề, chính sách phát triển nguồn nhân lực, chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, chính sách đối với người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quan tâm đẩy mạnh huy động các nguồn lực để hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời mong muốn Trung ương quan tâm đầu tư các dự án cấp điện đến các thôn bản vùng nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lệnh đề nghị tỉnh Yên Bái cần tiếp tục quan tâm, cập nhật các chủ trương chính sách của Trung ương để xây dựng kế hoạch thực hiện, tập trung các nguồn lực để thực hiện dứt điểm các chương trình mục tiêu, tránh đầu tư dàn trải kém hiệu quả. Tuần qua, tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Qua 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Yên Bái đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7,04%. Riêng tại hai huyện vùng cao là Trạm Tấu và Mù Căng Chải, bình quân giảm 8,32% năm. Dự kiến tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 4,76%. Đặc biệt toàn tỉnh có 333 hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái cần tập trung xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2020-2025, trong đó tập trung phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, ưu tiên phát triển sản xuất liên kết vùng thiết yếu, phục vụ dân sinh, tạo sinh kế cho người nghèo. Cùng với đó, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, khơi dậy văn hóa vươn lên, khát vọng sáng tạo để người dân có ý chí tự lực tự cường, chủ động vươn lên thoát nghèo. Tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có buổi tiếp xúc cử tri ba xã Tuy Lộc, Phường Hà, Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Tại hội nghị, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư nguồn lực lắp đặt hệ thống đèn điện tuyến đường Yên Bái Khai Sang, xây dựng, thiết kế tuyến đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa phải đảm bảo công trình sử dụng được lâu dài, quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kênh tiêu thoát nước trong sản xuất nông nghiệp, có đánh giá hiệu quả mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, đầu tư xây dựng kè sông Hồng đoạn từ thôn Xuân Lan đến khu vực đền Bái Dương, nâng cấp tuyến đường thanh niên Trần Hưng Đạo, xử lý tình trạng học sinh thanh niên đi xe máy vượt tốc độ, mất an toàn giao thông, đầu tư nâng cấp di tích lịch sử Bến Âu Lâu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị từ nay đến cuối năm, thành phố Yên Bái tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo trạng thái bình thường mới với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine, tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung cao độ cho thực hiện chương trình hành động 18 của tỉnh ủy. Đồng chí kỳ vọng thành phố là địa phương về đích sớm nhất trong 9 địa phương trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã tham gia hoạt động ngày thứ bảy cùng dân tại thôn Quan, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn. Trong ngày thứ bảy cùng dân, nhân dân thôn Quan ra quân triển khai thi công tuyến đường nối từ tỉnh lộ 173 vào nhà văn hóa thôn có chiều dài 500m với quy mô nền đường 5m, mặt đường bê tông rộng 3,5m thuộc đề án giao thông nông thôn của tỉnh, tổng trị giá trên 460 triệu đồng. Trong đó nhà nước hỗ trợ nguyên vật liệu chính trị giá trên 229 triệu đồng, nhân dân đóng góp ngày công và tiền mặt trên 232 triệu đồng. Năm 2021, xã Bình Thuận phấn đấu làm 3 km đường bê tông, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Nhân dân tham gia đóng góp ngày công và kinh phí san tạo mặt bằng, đổ bê tông với kinh phí trên 500 triệu đồng. Tại buổi hoạt động thứ bảy cùng dân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã trao 5 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng thôn 50 triệu đồng để xây dựng các thiết chế văn hóa. Cuối tuần qua, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội chữ thập đỏ đã có buổi làm việc với tỉnh ủy Yên Bái. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của tỉnh ủy Yên Bái trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc bài bản chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương, đồng thời đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường chỉ đạo, thúc đẩy lồng ghép công tác nhân đạo từ thiện, chính sách xã hội của Hội Chữ Thập Đỏ vào chương trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo công tác của Hội Chữ Thập Đỏ gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nghiên cứu mô hình tổ chức Hội Chữ Thập Đỏ đảm bảo hiệu quả, đồng thời huy động các nguồn lực để tổ chức hoạt động từ thiện nhân đạo thiết thực hiệu quả. Tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã làm việc với Ngân hàng Thế giới VKB về thực hiện dự án phát triển đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Yên Bái. Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Yên Bái có tổng mức đầu tư trên 1.423 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới gần 40 triệu đô la. Theo đánh giá của đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới VKB, về tiến độ giải ngân của tỉnh Yên Bái đến nay vẫn còn chậm so với yêu cầu. Chất lượng thiết kế ban đầu còn thấp, việc giải phóng mặt bằng chưa đạt tiến độ đề ra. Do đó, VKB đề nghị Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là mặt bằng để xây dựng khu tái định cư. Đối với từng dự án cụ thể cần đẩy nhanh tiến độ trong thời gian sớm nhất, tiến hành đấu thầu, sớm khởi công để các dự án về đích đúng hạn. Tuần qua, đoàn công tác của Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam Dioxin. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Tỉnh Yên Bái hiện có trên 1.000 trường hợp bị nhiễm chất độc hóa học, mỗi năm chi trả chế độ trên 12 tỷ đồng cho các đối tượng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam đã ghi nhận kết quả của tỉnh Yên Bái trong việc thực hiện các chế độ đối với đối tượng bị nhiễm chất độc da cam. Đồng thời đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục tuyên truyền các chính sách đến các đối tượng được thụ hưởng, quan tâm chăm lo, chăm sóc nạn nhân, tạo điều kiện để họ được hòa nhập cộng đồng, tăng cường xây dựng tổ chức hội vững mạnh, sớm kiện toàn lại bộ máy tổ chức hội để hoạt động hiệu quả hơn.
Thưa quý vị và các bạn, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách có ý nghĩa sâu sắc đối với người lao động tự do, có thu nhập thấp và không ổn định, giúp người tham gia được hưởng lương hưu nhằm giảm bớt khó khăn, rủi ro, nhất là khi người lao động lớn tuổi về sau này có được thu nhập nhất định để trang trải sinh hoạt hàng ngày, không phải phụ thuộc đến con cháu về sau. Quỹ bảo hiểm xã hội được nhà nước bảo trợ, chính sách này cũng thể hiện tính nhân văn, góp phần chia sẻ cộng đồng và phát triển xã hội. Vậy khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện có những quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh lương khô của tuổi già.
Vốn là đồng nghiệp thân thiết, có thời gian dài cùng làm việc với nhau. Sau nhiều năm xa cách, hôm nay ông Thức tình cờ gặp lại ông Tình. Phấn khởi, hai ông rủ nhau vào quán Tu Béo gọi chầu bia, hàn huyên câu chuyện tuổi già.
Cô Thu! Cô Thu đâu rồi? Cô Thu ơi!
Có em đây!
Khách quý, có khách quý ghé thăm.
Chào cô Thu!
Này, cô cho chúng tôi mấy cốc bia và đồ nhậu lên, rồi lên ngồi cùng chúng tôi, cô nhá!
Dạ, vâng, có ngay đây ạ!
Thôi ông bạn ơi, bày vẽ làm gì cho tốn kém? Anh nhà mình là làm vài vại bia với mấy củ lạc là xong. Lát nữa tôi còn bắt chuyến xe cuối để về nhà.
Ấy, bây giờ thì nghỉ rồi, tỷ phú thời gian, ông cứ thoải mái đi, việc gì mà phải vội. Lát nữa bia bọt xong, tôi mời ông qua nhà tôi chơi, nghỉ lại một đêm, mai tôi đón xe cho ông về. Mà nếu có lăn tăn gì ấy, lát nữa ông cứ alo cho bà ấy mấy câu là xong, nhất trí cao nhá. Bao năm rồi mới được ngồi với nhau thế này, phải hoành tráng một tí cái gì.
Em mời các tôi bác dùng đồ nhắm ạ.
Cảm ơn chào mừng hai
bác đến với quán Thu Béo của em. Em xin phép được nâng cốc chúc sức khỏe hai bác ạ.
Nâng cốc nào.
Tuyệt vời.
Mời nhá. Cô Thu này.
Dạ.
Cô có còn nhớ anh Tỉnh không?
Dạ.
Đấy, từ ngày anh ấy về nghỉ đến nay, tận hôm nay chúng tôi mới gặp nhau đấy.
Ôi giời ơi, ai chưa bất tỉnh ấy, thì em quên làm sao được. Hồi trước còn đi làm á, hai bác là khách ruột của quán em mà. Chỉ sợ bất tỉnh về quê lâu ngày, quên đường mà trở lại quán xưa thôi.
Chính xác là từ khi về nghỉ một cục, đến tận hôm nay, tôi mới gặp lại ông bạn thân ở cái quán nhiều kỷ niệm này đấy cô Thu ạ.
Dạ.
Nói thực với ông và cô, nhiều lúc cũng muốn đi chơi, thăm bạn bè cũ, nhưng cuộc sống vất vả, tiền bạc thì chẳng dư giả gì, nên cũng ngại.
Ê, quả thực ấy, Em nói bác đừng tự ái nhá. Bác về nghỉ mấy năm mà trông xuống cấp quá. Nếu gặp ở chỗ khác, có lẽ em cũng chẳng dám nhận anh Tỉnh ngày nào ấy ạ.
Kìa, có gì mà phải tự ái hả cô? Nhìn bộ dạng này chắc cô hiểu ngay hoàn cảnh của tôi.
Dạ.
Chứ đâu được phong độ, thảnh thơi. Con cái đều là đại gia, làm ăn phát đạt như ông bạn tôi đây.
Này ông, đại gia đi tiểu gia gì đâu. Hai đứa con tôi đều làm trong công ty, doanh nghiệp thôi mà ông. Vợ chồng tôi cho các cháu nó ra ở riêng hết để cho chúng nó thoải mái.
À thế à?
Ừ, chúng tôi có lương hưu, đủ ăn đủ tiêu, tự do tự tại, không phải lệ thuộc vào bất cứ đứa nào cả.
Sao ông lại có lương hưu? Mà tôi nghe nói ông cũng nghỉ trước tuổi, sau tôi có vài năm, thì làm gì đã đủ thời gian để được hưởng lương hưu hả ông?
Thì ông nghỉ một thời gian thì tôi cũng nghỉ.
Thế à?
Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định không nhận một cục tiền và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mỗi tháng tôi đóng vài trăm, và thế là từ năm 60 tuổi đến giờ tôi được nhận lương hưu đều đều không ạ?
Thế đúng là ông có sự lựa chọn thật là khôn ngoan, trả bù cho tôi. Hồi đó tôi tính toán sai lầm, nên bây giờ cuộc sống phải nhờ cậy vào con cái. Cũng tủi phận lắm ông ạ. Con cái thì nó ở xa, thằng con trai tuy ở gần, có công việc ổn định, vợ con, nhà cửa, xe pháo đầy đủ cả đấy. Ấy vậy mà thỉnh thoảng nó mới nhớ đến cho bố mẹ có vài trăm. Không phải nó không có tiền, mà nó sợ vợ ông ạ. Mỗi lần cho tiền, nó lại chỉ tiết, cứ dặn đi dặn lại là ông bà già rồi thì tiêu ít thôi, phải tiết kiệm. Cứ như mình là phá hết tiền của nhà nó.
Ôi, tội nghiệp bác quá. Nhưng mà sao hồi trước bác cũng đi làm mà lại không có lương hưu hả bác?
Tôi thì nghỉ một cục nên không có lương hưu cô ơi.
Đấy, cái lúc nghỉ hưu non đấy, ông cả một đống tiền về cơ mà. Thế tiền ông để đi đâu hết rồi?
Ôi giời ơi, chả giấu gì ông. Hồi đó mọi người đều khó khăn cả. Biết tôi ôm tiền về, anh em trong nhà, người này hỏi vay, người kia hỏi mượn, mỗi người một ít. Vợ thì lại đòi sửa nhà, con thì mua đòi xe máy đẹp. Thế là tan tác gần hết. Cái số tôi sao nó xui xẻo thế không biết.
Ôi giời ơi, ông Tỉnh ơi là ông Tỉnh. Ông tên là Tỉnh mà lại chẳng tỉnh tí nào. Nếu như hồi đó ông không nhận cả cục tiền về mà mỗi tháng bỏ vào vài trăm nghìn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì bây giờ có phải là an nhàn không nào?
Thì lúc đó có người cũng khuyên tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng tôi lại cho rằng bỏ tiền vào đó như là gửi tiết kiệm không lãi. Nào có ai học được chữ ngờ. Nhiều lúc trong túi chẳng có đồng xu nào. Muốn mua cái gì cứ phải đợi con để mà xin. Cực lắm ông ạ.
Nghe chuyện của bác Tính mà buồn quá. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Em cũng sợ sau này mấy đứa con em nó cũng đối xử với em như vậy thì chết bác ạ.
Thì mới nói mình luôn phải chủ động lo trước, để đến khi về già không trở thành gánh nặng cho con cháu. Như tôi này, nhờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà bây giờ hàng tháng có lương hưu, đủ ăn đủ tiêu, thậm chí vẫn còn có tiền đi du lịch đấy ông ạ. Chẳng phải phụ thuộc vào đứa nào cả. Tuổi già, tinh thần mình thoải mái, sức khỏe tôi nên ok.
Được như ông thì còn gì bằng nữa.
Như bác thức quả là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Giá mà em cũng được tham gia cái bảo hiểm gì như bác thì hay nhỉ.
Này, có khó khăn gì đâu. Cái bảo hiểm tự nguyện này trừ những người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cán bộ nhà nước, còn ai tham gia cũng được mà.
Thế phải làm thế nào để được tham gia hả bác?
Nói chung là cũng đơn giản thuận tiện thôi. Nhưng nếu muốn biết rõ ngọn ngành, cô cứ đến bảo hiểm xã hội thành phố mà hỏi là biết ngay cô ạ.
Vậy hả bác?
Vâng.
Vâng, thế thì em phải đến em hỏi ạ.
Vừa lúc này, chị cán bộ ngành bảo hiểm xã hội con dâu của ông Thức đến quán đón bố.
Con chào bố. Cháu chào bác.
Chào cháu.
Con giới thiệu với ông, với cô, đây là cháu Chi, con dâu tôi. Cháu đang công tác tại Bảo hiểm xã hội thành phố. Mà này, sao hôm nay con lại về sớm đón bố thế?
Dạ, hôm nay con đi tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện ở cơ sở. Nghe mẹ gọi điện, dặn đến đón bố và bác. Nên xong việc sớm, con tiện đường đến đây luôn đấy ạ.
Cô Thu này.
Dạ.
Cháu Chi ấy, cháu Chi nhà tôi là chuyên gia về bảo hiểm xã hội. Có việc gì cô muốn tìm hiểu về lương hưu này hay cái gì đó thì tiện đây cháu nó sẽ tư vấn giúp cho cô luôn.
Ôi đúng thế đấy, thì đúng may đấy. Quá. Này, nghe lời bố cháu, cô cũng đang định ngày mai sẽ lên bảo hiểm xã hội thành phố để hỏi về việc mua tham gia cái bảo hiểm gì mà để già có lương hưu ấy nhở? Dạ, bảo hiểm xã hội tự nguyện cô ạ. Thế hả? Vâng, đây là một trong số nhiều chính sách ưu việt của nhà nước đấy ạ. Và để dành cho người lao động trong xã hội như là lao động nông thôn này, lao động tự do này, hay những người kinh doanh buôn bán nhỏ như cô đấy ạ. Thế hả? Vâng, và cái nguyên tắc của bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là có đóng có hưởng, lấy số nhiều bù số ít, nguồn quỹ do nhà nước đảm bảo, chi đầy đủ các chế độ cho người tham gia. Nhà nước có trách nhiệm với người dân, và ngược lại, người dân cũng phải có trách nhiệm tự bảo hiểm cho mình, và đặc biệt ấy, là chuẩn bị cho tuổi già cô ạ. Đúng thế đấy.
Đấy.
Mình chả lo cho mình thì về già, ai lo? Khổ nhất là phải sống phụ thuộc này, nhìn cảnh bác tỉnh thế này. Và nhiều người rồi. Già bị con cháu hất hủi mà thấy lo cho mình ghê đấy. Dạ đúng đấy cô ạ. Dạ chính vì thế mà bảo hiểm xã hội tự nguyện được coi như điểm tựa của tuổi già đấy cô ạ. Người tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh, lại còn được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời đấy cô ạ.
Được. Cô Thu đơn giản hơn. Cô cứ hiểu là tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi già không phải lo không có tiền tiêu, mà khi chết ấy, vẫn có tiền lo hậu sự nữa nha.
Hay.
Cái này
quá hay.
Rất ý nghĩa đấy.
Thế mức đóng góp thế nào? Có cao không hả cháu?
Ừ thế có cao không ạ?
Dạ có nhiều mức đóng lắm cô ạ. Cô có thể lựa chọn mức phù hợp nhất với cái điều kiện thu nhập hàng tháng của mình. Theo đó mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Mà cái mức đóng thấp nhất ấy, tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo. Cái khu vực nông thôn ấy, là 700.000 đồng một tháng. Mức cao nhất bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở hiện nay cô ạ. Thế hả? Thế ông tỉnh tính sao?
Này, tôi thế cháu nói cụ thể hơn. Chứ thế này nghe nó hơi rối rắm khó hiểu quá cho bạn.
Dạ,
vâng, cô và bác cứ hiểu thế này ạ. Trong cái khoảng mức đóng từ thấp nhất ấy, là 154.000 đến mức cao nhất ấy, là hơn 6.556.000 đồng một tháng. Mọi người có thể lựa chọn một mức đóng phù hợp với hoàn cảnh và thu nhập hàng tháng của mình. Người có điều kiện ấy, thì có thể đóng vài ba triệu. Người khó hơn ấy thì có thể đóng ở mức vài 300, dăm 700 hoặc 1 triệu. Mà cái số tiền lương hưu sau này ít nhiều tùy thuộc vào mức đóng của mỗi người đấy ạ. Mà cái phương thức đóng ấy cũng rất là linh hoạt. Cô có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Đóng một lần cho 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu đấy ạ.
Gì chứ... Mức đóng 600 đến 800 nghìn một tháng. Quá đơn giản. Phải không cô Thu?
Dạ. Em gái quá một mình, nuôi hai đứa con ăn học, nên còn phải lo nhiều thứ. Nhưng mức đóng khoảng 600 ngàn một tháng thì ok luôn ạ. Coi như mỗi ngày em tiết kiệm tiêu 20 ngàn đồng là xong chứ gì.
Này, nhưng mà cô phải đóng đủ 20 năm mới được nhận lương hưu đấy. Có phải không cháu Chi?
Dạ đúng rồi bác ạ. Theo quy định của luật bảo hiểm ấy,
nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55. Và có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên ấy, mới được hưởng lương hưu hàng tháng bác ạ.
Đấy.
Nhưng mà chị này, dạ, cô năm nay đã 45 tuổi, liệu có còn đủ thời gian tham gia không hả cháu?
Vẫn được mà cô. Theo quy định ấy, thì trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu, không quá 10 năm, thì được đóng một lần cho những năm còn lại. Nếu thiếu trên 10 năm ấy, thì người tham gia tiếp tục đóng theo cho đến khi thời gian đóng còn thiếu, không quá 10 năm, rồi tiếp tục đóng một lần cho 10 năm còn lại. Nếu như năm nay cô bắt đầu tham gia thì đến năm 55 tuổi cô đã có 10 năm đóng bảo hiểm, còn thiếu 10 năm, lúc đó cô sẽ đóng một lần cho 10 năm còn lại để được nhận lương hưu ạ. Và để khuyến khích cho người dân, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ, mà thuộc diện hộ nghèo 30%, mà hộ cận nghèo là 25%, và các đối tượng khác là 10% đấy cô ạ.
Nghe cháu nói là cô muốn tham gia ngay rồi đấy. Thế làm thủ tục đăng ký ở đâu hả cháu?
Dạ sáng mai ấy, cô cứ đến cái đại lý thu bảo hiểm xã hội tại cái bưu điện ở ngay đầu rỗi dãy phố kia kìa.
Thế hả?
Sẽ có người đón tiếp ạ, hướng dẫn và giúp cô làm mọi thủ tục giấy tờ nhanh chóng thuận lợi. Cô ạ, cái thời gian tới ấy, chúng cháu sẽ triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công càng tiện lợi, càng dễ dàng và nhanh chóng ạ.
Thế hả?
Nghe cháu Chi nói thì tôi lại càng thấy tiếc cho mình. Giá như ngày ấy tôi chịu khó tìm hiểu, chịu khó lắng nghe thông tin về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì cuộc sống đâu phải dở khóc dở cười như bây giờ, phải không ông?
Bác và cô ạ, con người khi tuổi cao, sức yếu, kéo theo đau ốm, bệnh tật, không còn khả năng lao động, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống đấy ạ. Chính vì thế, đây được coi là điểm tựa quan trọng của tuổi già, đúng góp rồi, phần đảm bảo an sinh xã hội đấy ạ.
Thế thì tốt quá đấy, hai ông ạ.
Tôi thì cứ nghĩ nôm na là mình tham gia cái anh bảo hiểm tự nguyện này ấy, cũng na ná như kiểu là TikTok phòng cơ. Ta chuẩn bị lương khô trong 20 năm, để khi về già không còn sức kiếm tiền nữa thì được mang ra dùng dần. Ông Tỉnh và cô Thu thấy có đúng không?
Đúng rồi, bảo hiểm xã hội tự nguyện, lương khô của tuổi già.
Đúng rồi, lương khô của tuổi già.
Cảm ơn cháu nhá.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mỗi xã một sản phẩm tính đến nay đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu đạt được kết quả quan trọng, tạo động lực mới trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn. Tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy các sản phẩm OCOP năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam thực hiện chương trình khảo sát đánh giá thực trạng các sản phẩm OCOP ở 3 huyện Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Chương trình OCOP tỉnh Yên Bái chủ động, nỗ lực, quyết tâm.
Năm nay là năm thứ 2 Yên Bái phối hợp thực hiện chương trình khảo sát đánh giá thực trạng các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. 32 sản phẩm đã được lựa chọn để khảo sát, trong đó huyện Yên Bình 8, huyện Lục Yên 13, huyện Trấn Yên 11. Toàn bộ sản phẩm được lựa chọn khảo sát đều là sản phẩm tiềm năng thế mạnh của mỗi địa phương. Đoàn công tác đã trực tiếp gặp gỡ làm việc với các chủ thể để xác định rõ sản phẩm tiềm năng có thể xây dựng thành sản phẩm OCOP. Theo kết quả khảo sát, huyện Yên Bình có một sản phẩm đạt 4 sao, 2 sản phẩm đạt 3 sao. Huyện Lục Yên có một sản phẩm đạt 4 sao, 4 sản phẩm đạt 3 sao. Huyện Trấn Yên có 2 sản phẩm đạt 3 sao, còn lại là các sản phẩm đạt từ 1 sao đến 2 sao. Qua quá trình đánh giá chấm điểm theo bộ tiêu chí OCOP cho thấy, một điểm chung của các chủ thể là mong muốn xây dựng được sản phẩm tốt để cung cấp cho thị trường. Mỗi chủ thể theo cách riêng đều hết sức cố gắng chủ động tiếp cận thị trường, đến gần hơn với khách hàng. đại diện sản phẩm điểm du lịch sinh thái Ruby ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết, doanh nghiệp chúng tôi đã mời Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện các nội dung chương trình để phát sóng quảng bá trên kênh VTV3 và sẽ hoàn thiện các tiêu chí sau đánh giá của chương trình để đạt sản phẩm OCOP 4 sao trong năm 2021. Có những sản phẩm khác cũng đã và đang tiêu thụ trên thị trường được khách hàng ưa chuộng như chè san tuyết Hương Lý, cá diêu hồng phi lê, cá rô phi phi lê. Dù chưa được công nhận đạt chuẩn OCOP nhưng thể hiện sự nỗ lực của các chủ thể đảm bảo chất lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tham gia chương trình khảo sát, đánh giá thực trạng sản phẩm tiềm năng để xây dựng thành sản phẩm OCOP, các chủ thể còn gặp một số khó khăn nhất định. Trước hết về vấn đề hồ sơ thủ tục đăng ký tham gia OCOP chưa được các chủ thể nắm rõ, nắm chắc nên còn lúng túng. Theo quy định, hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP gồm 5 nội dung và sản phẩm OCOP phải đạt 30 tiêu chí, trong đó có 13 tiêu chí bắt buộc với tất cả các sản phẩm. Ông Trần Tường, đại diện sản phẩm chè xanh Hán Đà, xã An Đà, huyện Yên Bình cho biết, xã viên chúng tôi đều là nông dân nên việc thực hiện các thủ tục giấy tờ không phải là chuyện dễ. Thực tế, mỗi sản phẩm thuộc các nhóm khác nhau lại liên quan đến các điều kiện thủ tục khác nhau do các cơ quan chức năng có thẩm quyền công nhận. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cho biết, khó khăn của các chủ thể, sản phẩm là chưa nắm được các bước, các thủ tục trong quá trình thực hiện nên rất lúng túng, mất nhiều thời gian. Một nội dung khác cũng được nhiều chủ thể sản phẩm quan tâm là thiết kế mẫu mã bao bì cho sản phẩm. Ví dụ như sản phẩm mật ong xã Động Quan, huyện Lục Yên còn thiếu bao bì sản phẩm và cần có những sự hỗ trợ ý tưởng thiết kế bao bì để thu hút khách hàng. Hay đại diện sản phẩm chè xanh Hán Đà, xã An Đà, huyện Bình cũng bày tỏ nguyện vọng được hỗ trợ bao bì cho sản phẩm. Ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Yên cho biết, đối với tất cả sản phẩm OCOP thì mẫu mã bao bì là một yếu tố rất quan trọng. Mẫu mã bao bì ấn tượng sẽ góp phần giúp sản phẩm tiếp cận được với thị trường cũng như góp phần cho sự thành công của hoạt động quảng bá sản phẩm. Ngoài ra còn một số khó khăn khác của các sản phẩm OCOP Yên Bái như tên sản phẩm, câu chuyện sản phẩm, giá sản phẩm, quảng bá sản phẩm. Đại diện các chi cục chuyên môn liên quan đến các nội dung tiêu chí bắt buộc hồ sơ sản phẩm OCOP cũng khẳng định việc sẵn sàng hỗ trợ các chủ thể sản phẩm đảm bảo hiệu quả cao nhất. Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh cho hay, đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực, chi cục xác định rõ và luôn sẵn sàng hỗ trợ các chủ thể một cách tốt nhất khi chủ thể có yêu cầu. Thực tế, quá trình triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua, kể cả với những sản phẩm đã đạt chuẩn hay với những sản phẩm đang phấn đấu đạt chuẩn OCOP, sự chủ động của các chủ thể sản phẩm có ý nghĩa quyết định vô cùng quan trọng. Đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP trên cơ sở khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh của các địa phương là mục tiêu chung của tỉnh Yên Bái chứ không riêng của cá nhân, đơn vị, tổ chức nào. Mỗi sản phẩm OCOP chứa đựng cả khát vọng đi xa hơn nữa, khát vọng đó sẽ trở thành hiện thực khi nhà nước quan tâm hỗ trợ thích đáng. Các cơ quan thực thi nhiệm vụ hiệu quả, nhất là cần có sự chủ động, nỗ lực quyết tâm cao nhất của các chủ thể sản phẩm.
Thông tin và quảng cáo.
Khi khó khăn, ta có bếp ăn không đồng. Khi cần giúp đỡ, ta có chợ không đồng. Khi cách trở chứ không cách lòng, ta có kết nối không đồng.
Chú ơi, cho cháu hỏi đường đến chỗ này với.
Shipper mà không biết đường à? Xem nào.
Tưởng gì chứ chỗ này thì...
Chúng cũng không biết, lên mạng mà tìm.
Cô ơi, cho cháu xin ké wifi với.
Tưởng gì chứ, wifi thì cô không có, nhưng mà có kết nối không đồng của Viettel đấy.
Thế hả?
Soạn 4G gửi 191 đăng ký 4G, dùng cả năm chỉ với 25.000 một tháng thôi.
Vâng.
Alo, lần này về không con?
Cả nhà mình sắp được gặp nhau rồi, bố mẹ ra cổng đi ạ.
Ôi, con...
Cháu là shipper ạ. Nhưng mà con trai bác gửi smartphone, từ giờ có thể gọi video gặp nhau mỗi ngày đấy bác ạ. Nhờ có kết nối không đồng của Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam, phủ sóng ở khắp mọi nơi, mà giờ bác có thể đổi máy 4G chỉ từ 690.000 đồng, miễn phí tới 3 tháng lên mạng không giới hạn.
Kết nối không đồng, nhắn 4G gửi 191 ngay. Viettel, theo cách của bạn.
Trong giai đoạn thế giới đang có nhiều biến động như hiện nay, chuyển đổi số được đánh giá là hướng đi đúng đắn, giúp các doanh nghiệp sẵn sàng thích ứng với mọi tình huống, đảm bảo duy trì phát triển kinh tế, đáp ứng mục tiêu bình thường mới. Từ ý nghĩa quan trọng của chuyển đổi số, Viettel cung cấp nền tảng số quản trị doanh nghiệp VESS dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. VESS gồm bộ 3 giải pháp: quản trị điều hành, quản trị nhân sự, kế toán tài chính cùng hơn 30 công cụ tiện ích cơ bản và nâng cao, hỗ trợ đắc lực doanh nghiệp tiến tới quản trị, vận hành dễ dàng trên không gian số. Với hiệu quả được khẳng định như số hóa 77% hoạt động, tiết kiệm 11% chi phí hoạt động chung, rút ngắn 36% thời gian ra quyết định. Đặc biệt, Viettel dành ưu đãi miễn phí 3 tháng trải nghiệm dịch vụ cho mọi doanh nghiệp đăng ký từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Liên hệ 1800 8000 để được tư vấn miễn phí hoặc truy cập website viss.vn. Viettel, đồng hành cùng doanh nghiệp SEM chuyển đổi số.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.